Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thay đổi lời cầu nguyện. Hàng năm, trong ngày của cha, có biết bao lời chúc tốt đẹp được gửi đến những người cha qua nhiều cách khác nhau. Lời nào cũng mang đến niềm vui cho người nhận. Những người cha nhận bao lời tốt đẹp có phải là những người cha luôn quan tâm đem lại hạnh phúc cho con cái của mình không? Có người cha nào không nhận được lời vui vẻ từ người thân yêu, từ con cái hay không? Có thì giờ để suy nghĩ về những cơ hội đã đánh mất hay không? Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 3 và câu 8. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Lời Chúa nhắc nhở phải cầu nguyện cho mọi người, vì đó là điều Chúa đẹp lòng. Câu 8 nhấn mạnh đến lời cầu nguyện mà người đàn ông cần dâng lên Chúa. Lời cầu nguyện cho mọi người phải xuất phát từ cuộc đời thánh khiết, đúng mẫu mực người thuộc về Chúa. Cầu nguyện cho người thân yêu, cho hội thánh, cho đồng bào. Và đây là việc phải làm, không bàn cãi, không tùy thuộc người được cầu thay có phẩm hạnh ra sao. Trong gia đình tín kính, người cha cần cầu nguyện cho vợ, cho con. Dĩ nhiên, ai cũng biết điều đó. Và nhiều người đã chân thành cầu xin Chúa thay đổi người vợ hay cằn nhằn. Xin Chúa bắt phục đứa con trai ương bướng. Xin cho các con biết vâng lời, vân vân. Thế nhưng trong một số trường hợp, có vẻ như càng cầu nguyện thì tình hình càng không sáng sủa. Chúng ta cùng nghe một người cha chia sẻ kinh nghiệm thay đổi lời cầu nguyện cho gia đình của mình. Liệu tôi có vô tình, có lẽ thậm chí còn tàn ác chăng khi nói tôi sẽ ngưng cầu nguyện cho gia đình? Ý tôi muốn nói là khi tôi ngưng cầu nguyện cho vợ con tôi, thì có nhiều chuyện lạ xảy ra. Tôi bắt đầu thấy vợ con tôi khác hẳn. Họ trở thành những con người thật, và tôi thấy dễ yêu thương họ hơn, bất kể lỗi lầm của họ. Lúc ấy, lầm lỗi chỉ đóng vai trò thật nhỏ nhoi trong liên hệ giữa chúng tôi. Nói ngắn gọn, thái độ của tôi đã thay đổi. Trong quá khứ tôi thường cầu nguyện, lạy Chúa, xin giúp con trai con ngoan ngoãn, xin thay đổi thái độ của con trai con, xin tăng cường gấp đôi tình yêu thiên thượng trong con của con, xin giúp nó dễ chịu hơn đối với gia đình, xin giúp nó biết vâng lời hơn. Đối với con gái, thì tôi cầu xin cho nó kinh nghiệm được tình yêu Đấng Christ và cũng biết phân biệt được tình yêu chân thật trong mọi liên hệ ở tuổi trưởng thành. Về phần vợ tôi, thì tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho nàng sức lực để hoàn thành mọi trách nhiệm trong gia đình. Tôi cầu xin cho nàng kiên nhẫn đối với con cái và có thể làm hết mọi điều có cần để gia đình không gặp trở ngại. Tôi cầu xin trong vai trò làm mẹ thật bận rộn, nàng sẽ được thêm ân sủng bội phần. Chuyện xảy ra vào một tối nọ, lúc chỉ có một mình, Bỗng tôi có ý nghĩ là mình phải tuyệt đối chấm dứt lối cầu nguyện này. Dường như những lời cầu xin của tôi thực sự chẳng giúp được gì. Nếu có giúp, thì nó chính là các con tôi cảm nhận tình yêu còn thiếu kém hơn những năm về trước nữa. Tôi thì cảm nhận gia đình giảm sút sự quan tâm và thân ái đối với nhau. Và tôi nhận biết là mình phải chấm dứt cầu nguyện cho gia đình cách nhầm lẫn như vậy. Thế là tôi không còn cầu nguyện cho gia đình giống như trước nữa. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng nếu muốn cho con tôi biết tình yêu của Đấng Christ, thì chính tôi trong vai trò làm cha cần phải kinh nghiệm nhiều hơn về tình yêu của Đấng Christ và phải làm cho tình yêu đó trở nên thật cụ thể. Nếu các con tôi phải học biết yêu thương, chân thành trong mọi liên hệ với người khác, thì chính tôi cần sự hỗ trợ từ thiên thượng để biểu lộ tình yêu thật trong mọi liên hệ giữa tôi với gia đình và với người khác. Từ đó, lời cầu nguyện của tôi đổi thành: Lạy Chúa, xin biến con thành một người dễ sống với mọi người, đầy yêu thương và nhân ái như chính Ngài đối với con vậy. Tôi ngưng cầu nguyện lo lắng cho vợ tôi khi tôi ý thức ra rằng bổn phận của tôi không phải là biến nàng trở nên tốt hơn mà là làm cho nàng vui vẻ. Đáng lẽ tôi không nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp nàng hoàn tất mọi công việc mà là tôi phải xin Chúa giúp tôi thấy được những gì tôi có thể giúp nàng và làm cho công việc của nàng được nhẹ nhàng hơn. Bây giờ thì tôi cầu nguyện, Lạy Chúa, xin giúp con là một người chồng đúng mức, sốt sắng và vui vẻ. Tôi thấy tôi mới là người cần được gia thêm ân sủng của Đức Chúa Trời. Kể từ đêm đó, thế giới của tôi đã thay đổi, gia đình tôi cũng thay đổi. Tự nhiên vợ con tôi cũng có vẻ thay đổi hẳn. Bầu không khí yêu thương tươi mới tràn ngập căn nhà. Và thậm chí luôn cả chiếc xe chúng tôi đang đi nữa. Đám trẻ dường như đối xử tốt hơn. Tất cả mọi thay đổi bắt đầu ngay khi tôi ngưng cầu nguyện cho gia đình và quay sang cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho tôi một thái độ mới. Khi tôi xin Đức Chúa Trời giúp tôi kiềm chế những gì có thể gây tổn thương cho những người tôi yêu hoặc có thể cản trở mối liên hệ. Khi tôi thưa với Đức Chúa Trời là tôi muốn làm tất cả trong khả năng của mình để thực hiện những gì cần thiết, mang lại niềm vui cho vợ con tôi. Điều mới lạ đã xảy ra khi tôi muốn Đức Chúa Trời thay đổi chính tôi hơn là thay đổi người khác. Mọi sự vẫn chưa phải là toàn hảo. Tôi cư xử ngu ngốc và lấy làm hối tiếc. Nhưng tôi thấy được là gia đình vẫn yêu mến tôi với những lỗi lầm đó. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn tiếp tục cầu nguyện. Vợ con tôi vẫn còn là đề tài cầu nguyện của tôi như trước. Nhưng lời cầu nguyện của tôi bây giờ chủ yếu là cảm tạ Chúa về từng thành viên trong gia đình. Và tôi tin là Đức Chúa Trời mong muốn cách cầu nguyện này. Bởi lẽ, lời cầu nguyện như thế tôn cao Đấng tạo hóa là Đấng đã ban cho tôi những con người đó. Vâng, cuộc sống mang một ý nghĩa và niềm vui mới khi tôi ngưng cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi người khác để xin Ngài thay đổi chính tôi. Bây giờ, tôi biết rằng khi tôi chấp nhận gia đình với bản tính riêng của mỗi người, thì tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá ra nhiều khả năng phát triển và thay đổi. Nhưng nếu tôi cứ đòi thay đổi họ, hoặc muốn Đức Chúa Trời thay đổi họ, thì chúng tôi chỉ phải đối diện với phản kháng và cố thủ. Bây giờ tôi biết là khi tôi chấp nhận chính mình theo cách nhìn yêu thương và tha thứ của Đức Chúa Trời và theo cách nhìn của riêng tôi, thì tôi thấy dễ chấp nhận người khác với tấm lòng yêu thương, bỏ qua những thất bại của họ và từ bỏ thái độ bạo tàn chỉ gây phá hoại mà thôi. Tôi biết rằng chỉ khi nào tôi là người cha kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời, lúc đó tôi mới có thể chia sẻ tình yêu đó với gia đình. Vì vậy, nếu tôi muốn cầu xin Chúa thay đổi con người, thì người đó phải là chính tôi. Nhiệm vụ của tôi không phải là biến người khác thành người tốt. Đó là việc của Đức Chúa Trời. Việc của tôi là làm cho người khác vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng nghe lời chứng khác của một người con gái nói về cha của cô. Ngoài công việc trọn thời gian, bố tôi thường vắng nhà để lo cho ca đoàn trong nhà thờ hoặc đưa ca đoàn đi xa để phục vụ Chúa ở các nơi khác, có khi kéo dài cả 2 tuần mới về nhà. Nhưng đặc biệt là bố luôn kịp thời có mặt trong các sự kiện quan trọng của mỗi thành viên trong nhà, như khi tôi tốt nghiệp, khi em trai bị tai nạn. Tôi còn nhớ lúc lên 8 tuổi, tôi có vai diễn nhỏ trong vở kịch ở trường. Tất cả các bà mẹ đều tham dự, nhưng chỉ có một ông bố, đó là bố tôi. Bố luôn cho chị em tôi biết rằng chúng tôi rất quan trọng đối với ông. Rồi khi lớn lên, nhìn bố dịu dàng chăm sóc mẹ tôi trong những năm cuối đời của bà, chúng tôi hiểu rõ tình yêu không vị kỷ là như thế nào. Bố tôi không hoàn hảo, nhưng luôn là người giúp tôi hiểu nhiều hơn về cha trên trời. Và tôi hiểu đó là những gì người cha cơ đốc cần làm cho con cái mình. Đôi khi những người cha khiến con cái họ thất vọng hoặc tổn thương. Nhưng khi một người cha yêu mến Chúa sửa phạt, an ủi, hướng dẫn và chu cấp nhu cầu cho con cái mình, thì người cha đó đang bày tỏ cho con cái họ về tình yêu, sự thương xót, nhân từ của cha trên trời. Là những người cha tin kính, chúng ta suy ngẫm xem, nếu con cái chúng ta được nói về người cha thì sẽ nói những gì đấy? Bao lâu nay chúng ta đã cầu nguyện thế nào cho vợ, cho con? Chúng ta đã làm những gì để qua đó con cái chúng ta hiểu được tình yêu của cha trên trời? Những nghĩ suy có đủ để chúng ta dâng lời tạ ơn mà không chút hối tiếc không? Hay phải yên lặng để xót xa vì đã làm tổn thương hình ảnh đẹp đẽ trong con cái khi chúng ta lao vào công việc, đầu tư cuộc đời cho những ước vọng cá nhân? Thế nên, có ai trong chúng ta cần thay đổi lời cầu nguyện không? Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người thân yêu theo cách Chúa muốn, chứ không phải theo mong đợi của bản thân. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Sáng nay thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tim khô héo biết rung động trước cha từ bi. Dạy biết yêu Chúa thêm. Đưa sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thép vang trước sau bốn bề. Dạy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dạy biết yêu cha và xin cho con biết cha thêm lên đêm khi lá thu thôi mùa cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây và đến thiên thu. Cho con biết cha thêm lên đêm khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đời.